Chương 71, trận chiến đầu tiên khi La Phong trở lại phòng ở, hắn vẫn còn chìm trong chấn động, hồi lâu mới bình tâm trở lại. Ủa, sao giả nhân Nhung Quân lại biết nhiều như vậy nhỉ? La Phong sực nhớ ra, biết rất nhiều thứ về tứ đại bí cảnh của công ty vũ trụ Giả Định. Xem ra, bối cảnh hắn cũng không bình thường. Lần này hai người Càn Vu vũ trụ quốc tiến vào bảng tổng xếp hạng top 1000, gồm La Phong và Nhung Quân, đều là từ tinh vực tự nhiên xuất hiện, nhìn như không có bối cảnh gì. Kỳ thực, La Phong là truyền thừa của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch, cũng xem như là một con kim giác cự thú, còn giả nhân Nhung Quân thân phận. Bối cảnh thật của hắn hiển nhiên cũng không bình thường. Địa cầu, pháo đại Tây Hồ biệt viện, Dương Châu Thành, ngồi trong trà thất, châm một chén nước trà, nâng chuông trà lên hớp một hơi, dùng ý thức trao đổi với ba ba tháp, tứ đại bí cảnh của công ty vũ trụ Giả Định là như thế nào. La Phong đã đem mọi thứ giả nhân Dung Quân nói cho mình lúc trước kể lại cho ba ba tháp, cũng nói cho ba ba tháp biết về quy tắc quyết chiến lần này, đồng thời cũng nhắc tới việc phát sinh lúc trước tại giữa quảng trường. Ngu dám hoài nghi hệ thống vũ trụ Giả Định, trời đất, đi xúc rửa lại óc đi. Hệ thống vũ trụ Giả Định là một thứ tồn tại nghịch thiên, có thể mô phỏng các loại quy luật bản nguyên đó. Ba ba tháp thét to, La Phong tức cười. Ba ba tháp rõ ràng là đứng về phía hệ thống vũ trụ Giả Định. Giả nhân Nhung Quân nói đúng. Thành viên nguyên thủy bí cảnh có địa vị cực cao, ba ba tháp nói. Đối với công ty vũ trụ Giả Định mà nói, ai có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh đều là những thiên tài tuyệt thế hiếm thấy nhất trong vũ trụ. Do đó công ty vũ trụ Giả Định sẽ bỏ ra vô số tài nguyên chân quý để bồi dưỡng họ. Bao nhiêu tài nguyên, có bằng tài sản của sư phụ không? La Phong truy vấn. La Phong, ngươi phải hiểu một việc. Ba ba tháp nghiêm túc nói. Sư phụ ngươi thật ra là một bất hủ rất mạnh. Hắc Long Sơn đế quốc đứng trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Nhưng sư phụ ngươi khi so với quốc chủ Càn Vu thì căn bản không phải một cấp độ. La Phong gật đầu. Càn Vu quốc chủ là một tồn tại cổ xưa trấn thủ, mở ra một quốc gia vũ trụ tồn tại ước vạn năm. Còn Càn Vu quốc chủ lại cũng phải nhìn vào sắc mặt của công ty vũ trụ Giả Định mà làm. Ba ba nói, trong các quốc gia vũ trụ, ai dám đắc tội với công ty vũ trụ Giả Định? Đó mới là khổng lồ chính thức. Khổng lồ như vậy, bồi dưỡng ra những thiên tài nguyên thủy bí cảnh đều phải theo một kế hoạch nghiêm khắc, số lượng ít tới mức đáng thương, tài nguyên bỏ ra cực lớn. Sao mà tài sản của sư phụ ngươi có thể so sánh được chứ? La Phong trầm mặt, nhãn giới ngươi phải mở rộng ra một chút, phải nhìn xa, đừng vẹn vẹn chỉ giới hạn trong vòng Hắc Long Sơn đế quốc, cũng đừng để giới hạn một quốc gia vũ trụ, mà phải phóng tầm mắt ra cả vũ trụ. Kỳ thật ta biết, ngày ngươi đoạt xá kim giác cự thú thành công, con đường của ngươi đi đã vượt qua con đường của sư phụ ngươi rồi, không thể lường được. Bà ba tháp nói, đương nhiên, theo ta được biết tiến vào nguyên thủy bí cảnh tuyệt không phải là một mẻ khỏe suốt đời đâu, mà có chế độ tranh giành, người yếu sẽ bị đá ra khỏi nguyên thủy bí cảnh. Ngợi trong trò chất trao, còn trong thái sơ bí cảnh có lẽ sẽ có thiên tài tuyệt đỉnh được tiến lên nguyên thủy bí cảnh. Do đó phải biết hưởng thụ những tài nguyên hàng đầu, không ngừng cố gắng. Vì sau lưng ngươi có vô số thiên tài tuyệt đỉnh đang nhìn chằm chằm vào vị trí của ngươi. Một khi ngươi buông lơi là bị người khác đuổi xuống. La Phong cảm thấy mình lại dâng lên nhiệt huyết cuộn trào, chờ mong, đúng rồi. Loại cuộc sống này mới là thứ hắn chờ mong. Người có năng lực lên, không có năng lực xuống, đơn giản vậy thôi. Ba ba tháp, bây giờ ta vẫn không hiểu. Thành viên nguyên thủy bí cảnh chỉ là cấp hàng tinh, mà có thể được một đội bảo vệ, trong đó thủ lĩnh đội bảo vệ lại là một bất hủ. La Phong nói thế nào đi nữa thì đó cũng là bất hủ vĩ đại. Đúng rồi, bất hủ vĩ đại, ba ba tháp nói, nhưng thành viên nguyên thủy bí cảnh cũng vĩ đại vậy thôi. La Phong, ta giải thích với ngươi như thế này nhé. Ba ba tháp nói, quyết định địa vị cao thấp chẳng hề chỉ dựa vào vũ lực, còn phải nhìn mọi mặt. Tỉ như trong công ty vũ trụ Giả Định Trung cũng có người phụ trách buôn bán. Một vài thiên tài buôn bán hoặc thiên tài đầu tư, vũ lực của họ rất thấp, nhưng có thể có địa vị rất cao, giống như thiên tài đầu tư ngân hàng đệ nhất vũ trụ Phi Đặc, khống chế một số tiền vô cùng khổng lồ, mặc dù vũ lực của hắn rất yếu, nhưng hắn lại có bất hủ tồn tại làm quản gia bảo vệ. La Phong chấn động, cùng một đạo lý, tử thần Bá Lan chẳng hạn, đúng, hắn bây giờ còn yếu, nhưng người phải hiểu rằng, hắn có thể nói là một đệ nhất thiên tài ngàn vạn năm qua của cả nhân loại vũ trụ. Ngàn vạn năm mới có một người như vậy, còn ngàn vạn năm là bằng tuổi thọ của một giới chủ rồi. Trong các quốc gia vũ trụ, mỗi quốc gia vũ trụ đều có trăm vạn giới chủ. Ngươi tính xem, ngàn vạn năm cả nhân loại vũ trụ sẽ xuất hiện bao nhiêu giới chủ, là phòng miếng thở. Tử thần Ba Lan nói về địa vị xếp theo mức độ chân quý, chỉ nghĩ là biết ô chân quý. Mỗi người tiến vào nguyên thủy bí cảnh, đều là tinh anh nhất, quan trọng nhất của công ty vũ trụ giả định là căn bản của nó. Ba Ba Tháp cảm khái, cảm ngộ quy luật bản nguyên, tới thời kỳ giới chủ có thể dễ dàng cảm ngộ nhất. Song thời kỳ cấp hành tinh thì thực sự khó khăn. Tử thần Bá Lan có thành tựu quy luật bản nguyên không gian đạt tới bước này. Ngươi ngẫm lại xem. Thành tựu tương lai của hắn cao như thế nào, đừng hoài nghi. Chỉ cần hắn không ngã xuống. Về quy luật không gian, hắn khẳng định sẽ vượt qua sư phụ ngươi. Chỉ cần trở thành bất hủ, hắn chính là một tồn tại đỉnh cao trong các bất hủ, gần như là một tồn tại vô địch. Ba Ba Tháp thán phục nói. Còn quy luật không gian lại là một trong hai đại quy luật bản nguyên khó khăn nhất. Hắn nếu là có thể trở thành bất hủ thì thật là đáng sợ. Ngươi phải nhớ kỹ, bất hủ và bất hủ khác nhau là rất lớn. Do đó thời gian giới chủ mới có giả tâm như vậy. Đáng tiếc thời gian giới chủ không thành công. Nếu hắn thành công, trở thành bất hủ thì thực lực sợ có thể tiếp cận với sư phụ ngươi rồi. Đương nhiên, hồi, tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định được chia làm tứ đại bí cảnh, từ cao tới thấp. Nguyên thủy, Thái Sơ, Thiên Địa, Mạc Kỵ. Rất nhiều bất hủ đều ở Thái Sơ bí cảnh. Ngươi đừng tham vọng quá xa xôi. Ngươi có thể vào được Thái Sơ bí cảnh coi như là thành công rồi. Hơn nữa, ngươi bây giờ quan trọng nhất là giải quyết đối thủ đầu tiên của ngươi. Ô Đạt Duy Tư Khắc La Phong nâng chung trà lên, uống một hơi. Ô Đạt Duy Tư Khắc chính là đối thủ của mình ngày mai. Sáng sớm hôm sau, giữa quảng trường, một ngàn thiên tài tuyệt thế tụ tập. La Phong lẫn trong đám người, nhìn vào thanh niên ba mắt cao lớn xa xa, thanh niên ba mắt sắc mặt âm trầm, không nói một tiếng, hiển nhiên vẫn còn bị đả kích ngày hôm qua. Tôn giả, xa xa 1.008 bất hủ cung kính hành lễ, nam tử vẫy tím chiến bào xanh giữa không trung khẽ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía 1.000 thanh niên, mở lời nói, hỏi, hôm nay là một ngày đặc biệt, trong vòng một ngày này, từ 1.000 người các ngươi, chúng ta sẽ tuyển ra top 100. Top 10 thứ nhất và thứ nhì, đã chuẩn bị xong chưa? Quy chiến, bây giờ bắt đầu. Nam tử vẫy tiến chiến bào xanh nhìn xuống chúng nhân, rồi lập tức vung tay lên. Giữa quảng trường lập tức hiện ra 100 lôi đài khổng lồ. Rìa ngoài, và phía trên các lôi đài còn có lưới đen bao lại 200 thanh niên nam nữ, kể cả giả nhân Dương Quân, Huyễn Ma Gia Lai Tây v.v. đồng thời được truyền tống lên lôi đài. Trong mỗi lôi đài đều có hai người, nhất thời những bất hủ cường đại. Cùng với những thiên tài tinh, anh không có tư cách tham chiến. Phần lớn đều tới chú ý trận chiến mà tử thần Bá Lan tham gia. Một lôi đài đối chiến, người bên trong là La Phong và Ô Đạt Di Tư Khắc. Lôi đài màu trắng bạc, phương viên ước chừng 10 km, lưới đen bao phủ cả lôi đài, tên Điền La Phong. Lưới đen bao phủ cả lôi đài, tên Điền La Phong. Đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc Cạn Vu Vũ Trụ Quốc. Xếp hạng thí luyện là thứ ba, nổi tiếng về sự cực độ tỉnh táo và điên cuồng. Một thiếu niên rắn chắc toàn thân đen huyền, môi dày lạnh lùng dán mắt vào La Phong, hét lên, ôi, xếp hạng thí luyện của ta là 113, ta muốn cho ngươi biết, xếp hạng thí luyện chẳng là gì cả, đừng lãm nhảm nữa. La Phong vác trượng cô màu vàng sậm, chân đạp ám vân thoa, lơ lửng giữa không trung xa xa quát lại, rất hay. Thiếu niên rắn chắc nhếch mép cười, giải quyết ngươi xong. Ta có thể tiến vào thiên địa bí cảnh, sẽ giải quyết đối thủ nữa là có thể tiến vào Thái Sơ bí cảnh, rồi vù, một trận gió thổi qua, thiếu niên rắn chắc hóa thành một trận gió bắn về phía La Phong. Nhìn như chậm, nhưng kỳ thực cực nhanh, La Phong chân đạp ám vân thòa, đứng giữa không trung nhìn xuống đối thủ, trong lòng lóe lên tin tức, Ô Đạt Duy Tư Khắc, ngoại hiệu Cuồng Phong, sử dụng binh khí nguyên lực cấp 5, hư ảnh kiếm, lúc chiến đấu xuất kiếm cực nhanh. Dung nhập vào Cuồng Phong, chỗ nào cũng có mặt, nhanh và mãnh liệt vô cùng, rất khó ngăn cản, chết đi. Thiếu niên rắn chắc trong mắt lóe lên lệ mang. Vèo, 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 vốn thiếu niên. Rắn chắc lướt nhanh như gió, trong nháy mắt tốc độ chợt tăng vọt hơn nữa. Đồng thời hư ảnh kiếm trong tay nháy mắt hóa thành một trận cuồng phong mãnh liệt. Kiếm quang vô tận tụ họp lên, hình thành một cuồng phong muốn cuốn trôi cả thiên địa. Kiếm quang cuồng phong bao kín cả La Phong. Làm La Phong không thể tránh được. Hừ, La Phong hừ lạnh một tiếng, cước đạp ám vân thoa trong nháy mắt đảo qua một quỹ tích huyền diệu, giữa mà kiếm quang nhìn như không có một chút khe hở nào, thật sự lại tìm ra một khe hở, lưu lại chính huyễn thân, Điều này làm thiếu niên rắn chắc hơi biến sắc, có thể trốn ra được à? Theo tin tình báo miêu tả, kiểu tuyến lưu thật sự rất đáng sợ. La Phong sau khi tránh né đối phương, trong nháy mắt lại công kích. Trường cô màu vàng sẫm sau lưng lập tức bay ra năm thanh kim quang, tổ hợp thành năm thanh huyễn kiếm chim sắc xuất hiện giữa không trung. Đi dư, La Phong lạnh lùng dán mắt vào đối thủ, cái nhìn chằm chằm của người chết. Dưới dòng khí vàng rực quấn quanh, năm con kim long gầm thét đâm về phía thiếu niên rắn, chắc đang ở giữa cơn cuồng phong. Đi tìm chết. Thiếu niên rắn chắc vẻ mặt dữ tợn, trong mắt có vẻ khát vọng. Vèo, hắn vung tay lên, lập tức bắn ra một luồng bạch quang. Luồng bạch quang trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách 700 thước, trong nháy mắt đã tới trước mặt La Phong. Tốc độ phi hành còn nhanh hơn cả huyễn kiếm kim sắc. La Phong biến sắc, vội liều mạng dựa vào ám vân thoa bùng nổ tốc độ nhanh nhất, đồng thời ngoài thân tự động xuất hiện một thuẫn bài.